Thế mà tại vì chấp trước, tôi mua lão như tôi không mua, mua đạt cho đạt của anh đẻ đó, nó đạt cho tôi có thay đổi gì đâu. Cho nên có thành không, không sinh có quyền, quyền vi, bởi vì chỉ có đạt và lão mà hai người tranh chấp không bao giờ yên cả. Và cả thế giới này cũng vậy, cũng vì đạt với lão có và không mà có mối tranh chấp tệ hại, suốt chiến tranh thế giới không bao giờ ngừng nghỉ, cũng vì có với không, không với với có, mà có với thành không đó, không sinh có hết sức là quyền vi, hết sức là sâu thẳm, hết sức là vi vì tệ sát như thế mà không là như thế, sát như thế mà không là như thế, có nghĩa là gì? Đây là gì? Đây là sát, và cái không gian kia là không, thì sát nó cũng như thế mà không cũng như thế. Không có không hai viên dung một thể, không có không hai viên dung một thể. Nếu không có không thì cũng chẳng có, mà nếu không có thì cũng chẳng có không. Cho nên không có không hai viên dung một thể, có không là một. Vâng, phải tìm như thế. Hiểu rõ không? Có, bây giờ cái này là cái có, và cái không gian là cái không. Không có không hai, nó là không hai. Giữa cái có và cái không là không, bởi vì không có cái không đó thì không có cái có này, mà không có cái có này thì làm sao gọi cái kia là không. Nếu không có cái có này thì làm sao gọi cái kia là không, mà nếu không có cái không đó thì làm sao có cái có này. Hiểu không? Như vậy thì không có không hai viên dung một thể nào phân ly, nằm ngay hẳn trong nhau. Đâu có phân ly mà nó nằm ngay hẳn trong nhau. Bây giờ sao? Bây giờ tách cái nào là có, cái nào là không. Từ không nó sinh ra muôn hình vạn vạn vật này, mà cái có này nó từ ở trong không mà ra. Rồi không thì không có cái có nào phân ly, nằm ngay hẳn trong nhau, không giả, không chân, không trước, không không sao, cũng không giả, cũng không chân, cũng không trước, cũng không không sao. Cái nào trước đâu, cái nào sao đâu, cái nào giả đâu, cái nào chân đâu. Không giả, không chân, không trước, không sao. Vũ trụ ngàn đời bản lai như thị. Vũ trụ ngàn đời này bản lai như thị. Đến đây quý vị mới thấy rằng học duy thức mới thấy cần tìm đến những cái khó khăn này. Cái khó khăn này mà hiểu được thì mới tu được. Và như vậy thì tin rằng thân mình cho đến vạn vật, các cõi thế giới vốn không thật có, đều như qua đoán giữa hư không. Cái thứ năm là tin cõi đời ngũ trược ác thế này không thể cư trụ được, còn ác độc dơ dai. Tin gì? Tin cái cõi đời ngũ trược. Ở đây là cõi đời gì? Đây là cõi đời ngũ trược ác thế này, nó không thể cư trụ được. Và đây là ngũ trược ác thế. Ngũ trược ác thế là gì? Là kiếp trược, là kiến trược, là phiền não trược, là chúng sanh trược, là mạng trược. Trong kiếp trược có nghĩa là gì? Là dơ dái, là bẩn thỉu. Mà chúng ta đang sống trong kiếp trược là toàn là dơ dái, bẩn thỉu. Cái kiếp của nó cũng ngắn ngủi. Kiếp chúng ta thì có bao nhiêu? Có trăm năm ra thì kiếp số của ta cái chừng đó. Còn những kiếp khác thì nó về vô tận, không thể tính đếm được. Còn cái kiếp này là nó bản thiểu, dơ dái, ngắn ngủi. Mạng ta cũng ngắn ngủi, rồi cái thấy biết của ta cũng là dơ dái, là bản thiểu. Thấy biết đều là sai sự thật. Cho nên gọi là cái kiếp trược, kiến trược, mạng trược, chúng sanh, tất cả chúng sanh cũng là dơ dái, bản thiểu. Chúng ta đang ở giữa cái loại chúng sanh dơ dái, bản thiểu nữa. Rồi có mạng ta cũng ngắn ngủi. Mạng này có dài không? Này nó ngồi đây cái chút nữa cái chết không biết đàn, chút nữa cái nhắm mắt không biết đi đâu. Vâng, nhưng mà là cái mạng ta cũng ngắn ngủi, kiếp ngắn ngủi, mạng ngắn ngủi. Rồi tất cả phiền não trượt là tất cả những cái chuyện mà xấu xa dơ dái, những cái chuyện hờn giận buồn thương liên tục gọi là phiền não trượt. Lúc thì buồn, lúc thì thương, lúc thì vui, lúc thì nhớ, lúc thì ghét. Ố cha nó không là cái dáng nghệ trang. Gọi là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt này, nó không thể cư trụ được. Thế là chúng ta không thể cư trụ được trong thế giới này. Mà bởi vì sao? vì nó còn là ác độc dơ. Nhờ vậy nó là tin. Thế này có tin không? Hôm nay ngồi đây có tin thiệt không? Tin chắc như thế không? Mà nếu ai tin chắc như thế thì công việc việc tu hành mới chắc chắn được. Chứ còn nói thế giới này là đẹp chắc không dám bỏ đâu. Nói nhà đẹp quá, cái xe hơi đẹp quá, ruộng cỏ bay thẳng cánh đẹp quá, vợ đẹp quá, con đẹp quá. Vì thế mà Kinh Pháp Cú nói gì? Đây là con ta, đây là tài sản của ta. Cái phần phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chính họ còn không thực có, huống gì là con ta hay tài sản của ta. Luôn luôn cái phần phu nói gì? Đây là con tôi, đây là tài sản của tôi. Cái phần phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chính họ còn không thật có. Chính họ có thật có không? Huống gì là con ta hay là tài sản của ta. Vâng, hãy ngắm cái thân tốt đẹp này, nó chỉ là đông xương lỡ lói để chứa chấp tật bệnh mà người đời tưởng là êm ái, kỳ thực ra không có gì tưởng tồn, vì nó nằm trong ngũ trược mà. Phải không? Hãy ngắm cái thân tốt đẹp này, nó chỉ là đông xương lỡ lói chứa chất tật bệnh mà người đời tưởng là êm ái, kỳ thực ta chẳng có gì tường tồn. Cái thân này nó xây cắt bằng xương cốt, nó tô quét bằng máu thịt để chứa các sự già, sự chết và sự dối dàng. Cái thân này nó xây cắt bằng xương. Ngồi đây nhờ gì? Nhờ bộ xương sống à? Nếu không có 24 cái đốt xương sống là ngồi không được rồi. Hay không có 12 cặp xương sườn này thì hết rồi. Để giữ chứa cái bộ phổi, tim, ruột già, chứa cái đông phân trong này là nhờ cái bộ xương này, ăn lắp vào bộ xương cho nên ta ngồi được. Cho nên không có bộ xương này không biết làm gì. Cho nên cái thân này nó xây cắt bằng xương, xương cốt nó co quét làm gì? Bằng máu và thịt, nó co quét bằng máu và thịt để làm gì? Để chứa các sự già, sự chết và sự dối dàng mà thôi. Buông cầu yêu. Cho nên tiên của đời ngũ trượt ác thế này không thể cư trụ được, toàn là ác độc dơ dơ dại. Cái thứ sáu là tin rằng các pháp đều do tâm tạo, ngoài tâm không có pháp. Rằng tin rằng các pháp gì? Những cái này là gì? Cái này là gì? Cái này là gì? Cái này là gì? Cái bàn là gì? Nó là pháp. Cho nên khi học cái pháp thì chúng ta sẽ thấy rằng giữa ngã và pháp nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải, nên nó gìn giữ được tự tánh của nó, không cho mắt người nhìn vào là thấy biết nó là cái gì, cho nên gọi là pháp. Đây, nó giữ tự tánh cái dĩa là muôn đời nó cũng như thế này. Cái dĩa có sâu được không? Hả? Cái dĩa nó có bằng cái chum không? Không, nó cái dĩa là cái dĩa, cái chán là cái chán, gọi là nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải. Cái ly là cái ly, chứ cái ly không thể giống cái dĩa được. Cái cây cà phê là cây cà phê nó không sinh ra cây khác được. Muôn đời nó vẫn có lá đó thôi chứ không thay đổi được, cho nên gọi là nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải. Trái chuối là trái chuối à, trái chuối không thay cho con được. Trong chuối có ra con không? Không có. Cái nào ra cái nấy, gọi là nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải. Nó nhậm vận, nó gìn giữ cái bản tính của nó mà không cho sai mắt. Mỗi người nhìn vào để thấy biết nó là vật gì. Cái bàn là cái bàn, chứ cái bàn không thay cho cái ghế. Bàn là bàn, ghế là ghế. Đó là các pháp. Con người là con người, chứ con người không giống chó rồi. Ủa, sao phải giống? Phải không? Nhìn nó biết đó là người, nhìn cái đó là biết là con chó, nhìn đó biết là con heo, nhìn nó biết là con cá. Cho nên đó là các pháp. Tin rằng các pháp đó đều đang do gì? Đều do tâm tạo ra. Nhưng là ai đặt tên cho nó? Do thức đặt tên, gọi là thức biến. Cho nên nếu không có thức thì vạn hữu vũ trụ là không biết là cái gì. Mà cái thức ở đây dùng là chữ tâm. Tin rằng các pháp đều do tâm tạo, ngoài tâm không có pháp. Ngoài cái tâm ra thì không, các pháp làm sao có? Ai làm ra cái này? Nếu không có thức biến hiện, không có người, không có nhân công thì có thành có hộp được không? Không. Cho nên phải tin tất cả các pháp đều do tâm tạo. Thế thì các pháp mà tu hành hôm nay có phải do tâm tạo không? Vâng, là chính do tâm của ta tạo ra. Nếu tâm ta tốt thì ta gặp các, ta hưởng được các pháp, pháp tốt. Nếu tâm ta xấu, ta hưởng các pháp, pháp xấu. Tất cả đều do tâm, tâm tạo. Ngoài tâm không có pháp nào cả. Kể cả pháp thiện và pháp ác, do đâu? Do tâm tạo. Nếu ông đang ngồi đây thì chúng ta thấy chưa thầy muốn gì, mà đi ra ngoài đường thấy quế bạc thì sao? Thấy quế bạc thì sao? Ấy thì lưỡng à, thế thì do cái gì tạo ra? Do tâm tạo, tạo ra lưỡng. Và tôi thường giảng, nếu được đồng bạc giữa chợ thì sao? Được đồng bạc giữa chợ thì sao? Dễ biến thành người quân, quân tử. Mà được đồng bạc trong số cạc thì dễ biến thành cái tiểu, tiểu nhân. Được giới chợ tại sao thành quân tử? Ai cũng thấy, ai cũng biết, sợ người khác biết, hoặc là không ai thấy thì cũng sợ. À tôi được với quạt đây, ai rớt thì tôi cho lại. Có dễ thành quân tử không? Dễ thành quân tử quá. Rồi, như vậy là ông Công Thanh tốt quá. Vì tốt ở giữa, giữa chợ. Cho nên được đồng bạc giữa chợ dễ biến thành người quân, quân tử. Mà nếu nó nằm trong số cạc thì sao? Thì bỏ túi, thì dễ biến thành cái tiểu, tiểu nhanh. Cho nên tất cả muôn pháp đều như thế, đều do tâm, tâm tạo cả. Thế bây giờ con, người con trai gặp một con gái đứng chỗ đông người thì sao? Anh tỏ ra rất đứng, đứng đáng, nói năng đứng đáng, sợ người khác, hở răng thì người khác chê, chê cười, vì thế dễ biến thành một người tốt, đúng không? Nhưng vẫn gặp cái chỗ văn quán mà trời tối thì sao? Thì sao? Chỗ văn quán chút mà trời tối thì sao? Thì khơi động lên một cái tâm, tâm khác. Cho nên giữa thiện và ác đều do tâm, tâm tạo. Giữa tốt và xấu đều do tâm, tâm tạo cả. Cho nên phải cẩn thận. Đêm trăng sáng thì ai cũng cũng thích, nhưng mà thằng ăn trộm lại lại ghét. Mưa mùa xuân ai cũng vui, nhưng mà người đi đường lại không không muốn. Thế là mưa và trăng sáng do gì tạo ra? Do tâm tạo, tạo ra. Như vậy là đêm trăng sáng xuống thì ai cũng cũng vui, ai cũng thích hết á. Nhưng mà thằng ăn trộm thì sao? Vì tâm nó đang đi ăn trộm, mà trăng sáng là làm sao nó ăn trộm được. Vì thế mà nó ghét trăng, nó ghét trăng sáng. Còn người bình thường thì là thích, thích trăng sáng. Thế thì trăng nó vui hay nó buồn? Không. Nhưng mà tại tâm ta có vui có buồn, có thương có ghét, có thích có không thích. Còn mưa mùa xuân thì ai là không muốn. Nhưng mà người đi đường thì sao? Không ưa, anh đi chơi không được. Nhưng mà tại đi chơi không được mà anh ghét mưa. Đúng không? Bây giờ anh đang phơi củ mì mà gặp mưa thì sao? Ghét hay buồn? Vui. Vui. Mà anh đang chuẩn bị cái mà mưa xuống trận thì vui hay buồn? Thích. Ủa? Thế thì mưa nó vui hay nó buồn? Nó thích hay không thích? Tất cả đều do tâm, tâm tạo. Đúng không? Như vậy là tin rằng các pháp đều do tâm tạo. Ngoài tâm không có, có pháp. Và có lúc tôi đã chứng minh rằng một đêm trăng sáng, đêm trăng sáng xuống ấy, thì ra thì sao? Tất cả mọi người đều vui à. Đứa con nít có vui không? Không vui. Ông nông dân có vui không? Vui. Không nè. Người đi chơi đêm cũng cũng vui. Đâu trai tài gái sắc mà dẫn đi trong đêm trăng thì vui biết mấy. Ủa? Nhưng mà có một cô thiếu phụ, chồng đi đã 20 năm rồi, ngồi quay tơ giữa xăng mà trang xuống thì có vui hay buồn? Có gì đâu. Một lá bàn rơi xuống lợp đợp là đủ thấy động tâm, thấy khổ đau rồi. Và trang sáng có ít gì với cô đâu. Một cảnh trời mưa đi, trời mưa to tầm tã suốt cả ngày đêm, mà nếu gặp ba nhà võ sư mà ngồi lại cùng nấu thức ăn, cùng ăn rồi đem kiếm ra giữa trong nhà mà so kiếm với nhau thì vui hay buồn? Vui quá. So kiếm với nhau, cùng nói chuyện kim cổ với nhau thì vui quá. Nhưng có một anh chiến sĩ ở trên núi, lang thang trên núi có một mình, ngựa thì què chân, xe thì gái trục, thì vui hay buồn? Thế thì trang mưa vui hay buồn? Vâng, như vậy là do tâm tạo. À, không có gì vui mà chẳng có gì buồn hết. Bây giờ đem 10.000 đồng bạc cho một em bé mà nó nằm trong số xỉnh, trong cái góc xó nào đó, nó nghèo chứ đôi ba mái tranh để nó che ở tạm nó sống đó, thì cho nó 10.000, nó vui nó buồn? Vui quá chứ. Nhưng mà nó đem 10.000 để cho con nhà triệu phú thì nó làm sao? Có gì đâu. À, vì thế vui hay buồn, thương hay ghét, thích hay không thích đều do tâm tạo. Nói cách khác là tiên các pháp đều do tâm tạo, ngoài tâm không có pháp. Ngoài cái tâm ta không có pháp vui, pháp buồn, pháp thương, pháp ghét gì hết. Thế thì thương ghét vui buồn đều là giả tạo. Nếu tâm ta chân thật thì tất cả đều chân thật. Nếu mà tâm ta giả dối thì tất cả đều là giả dối. Nếu tất cả tâm ta vui thì tất cả đều vui. Thế thì trong đó nó có cái biệt nghiệp và có cộng nghiệp. Nếu ngồi đây như thế là cộng nghiệp hay biệt nghiệp? Hả? Ngồi đây thế này là cộng nghiệp hay biệt nghiệp? Là cộng nghiệp. Chẳng đây người thì gọi là cộng nghiệp, cần được học duy thức, cùng được nghe duy thức, cùng được tu, đó là cộng. Nhưng mà trong đó có một người sáng suốt, nghe rồi tỉnh tu liền, tin cái pháp này tu liền và thành tín quả ngay thì sao? Đó là biệt biệt nghiệp. Còn người nghe mà ngủ gục thì sao? Nghe rồi ngủ không biết gì. Ông nói gì đâu, ông nói gì đâu, tôi không biết cái gì hết. Đâu chịu. Cái ông thầy cũng thua, ông Phật cũng thua, chứ đừng nói tôi ông thầy. Cái là tới Phật cũng xin đầu hàng, xin lại người. Phật ông cũng xin thâu, tôi xin lại bé tổ, xin lại. Tôi xin bé trong gian, tôi xin lại trong gian, tôi không biết nói sao nữa hết. Tất cả tôi biết, tôi hiểu, đem nói cho các người. Các người không nghe, rồi các người đổ thừa ra là Phật nói ông linh, rồi tôi làm sao? Nhưng mà họ có tin đâu mà linh. Cho nên có một câu rất đơn giản là linh tại ngã, bất linh tại ngã. Linh cũng tại ta, mà không linh cũng tại ta. Và đến hôm nay tôi nhắc quý vị một câu trong Khổng Giáo dạy, mà đến bây giờ tôi mới hiểu. Nè, đến bây giờ tôi mới hiểu. Đây, kính nhiều viện chị. Có bốn chữ là kính như biển chi. Thế mà từ khi tôi học, hôm đó tình cờ ngồi học, ngồi ăn cơm với thầy Thành, ông hỏi câu đó, kính như biển chi là sao? Thượng tọa, mà tôi bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao kính mà lại xa. Kính có nghĩa là gì? Là cung kính. Hả? Như là biển là xa. Đây là cung kính. Cung kính mà lại xa. Chi là trở từ là vậy. Kính, cung kính mà xa. Làm sao? Không khó hiểu. À, giảng rộn thầy Thành nói, thế là bây giờ con mới hiểu. Nghĩa là các bậc thánh thì chúng sanh hết sức cung kính, nhưng làm theo các ngài thì làm không nổi. Làm theo như các ngài thì làm không nổi. Nghe thì rất hay, nghe thì rất sung sướng, nghe thì rất đẹp. Hành động của các ngài, ý chí của các ngài rất là đẹp, nhưng mà làm cho các ngài thì làm không nổi. Cho nên kính như viễn trì. Bậc thánh thì vui về đắc đạo. Cái phàm phu thì sao? Cái phàm phu thì sao? Thì vui về thoái dục. Nếu theo đạo mà quên dục thì sao? Thì an lạc niết bàn. Mà nếu theo dục mà quên đạo thì mê muội mà khổ đau. Thế thì bây giờ nói là bậc thánh vui về đắc đạo thì anh nghe hay quá, nhưng mà anh dám làm không? Anh làm không nổi. Theo đạo mà quên dục thì anh làm không nổi, và anh đang theo dục. Vì thế mà nói đến đạo thì anh lại nghe thì hay, nhưng mà anh theo không nổi. Bây giờ thử và đã. Chiều này có anh chút nhâm nhi nghe cái đã, rồi có cái xe cái đã, rồi có vợ cái đã, tu rồi rồi tu. Cho nên tu có các ngày thì hai, nhưng mà tu rồi rồi tôi sẽ tu rồi rồi nhâm nhi cái đã. nhâm nhi là thế tu, tu sao? Để hưởng cho trọn cuộc cuộc đời rồi sẽ tu, tu sao? Nhâm nhi rồi sẽ tu. Chân trừ bỏ uổng. Trừ mà bỏ uổng vậy. Cho nên để nhâm nhi cái đã, để mình hưởng có một cuộc đời có ra đó, rồi để sinh ra cho mình hưởng cái đã. Có thịt chó cũng nuốt ít miếng cái đã. Chân trừ đi tu làm sao ăn thịt chó. Làm sao ăn xe, làm sao ăn thịt gà, làm sao có vợ, làm sao có con, làm sao có nhà cửa, làm sao có xe nè. Thôi để nhâm nhi đã rồi để tu sao. Cho nên chơi cho liễu trắng qua che, cho lăn lóc đá, cho mê mãi xào. Cái tu sẽ tu sao. Cho nên kính như biển gì. Thấy các bậc thánh thì thiệt đẹp, thiệt yên vui, thiệt đẹp. Nhưng mà rồi sao? Chúng thành ra xa. Nghe gớm không? Cho nên cái câu có một chút có bốn chữ đó mà diễn tả toàn bộ triết lý sự sống giữa thánh nhân và phàm phu. Cho nên bậc thánh thì vui vẻ đó, đắc đạo. Cái phàm phu thì vui bị thỏa dục. Nếu theo đạo mà quên dục thì an lạc niết bàn. Nếu theo dục mà quên đạo thì mê mờ mà khổ đau. Vâng, tới chừng đó chuyện à. Cho nên chỉ dùng có bốn chữ là kính như biển. Biển chi chúng sanh thì thấy rất thích các bậc thánh, rất là thoải mái, rất là đẹp, cuộc sống rất là an lạc, rất sung sướng. Nhưng chúng sanh thì sao? Chà, nghe sợ quá, ủng quá, tiếc quá. Nếu tu có tiếc quá, ủng quá. Hết sức cung kính. Nhưng cuối cùng họ xa. Như vậy là tin rằng các pháp là do tâm tạo, ngoài tâm không có pháp. Như vậy là các pháp thánh và chúng sanh đó do gì do tạo ra? Do tâm tạo tạo ra. Thế thì bây giờ đang nghĩ theo đạo hay theo dục? Ngồi đây này, chừng đây người này, theo đạo hay theo dục? Nếu theo đạo thì quên dục thì an lạc niết bàn. Nếu theo dục mà quên đạo thì mê mờ mà khổ đau. Chứ hai cái cũng muốn một lúc sao được. Thánh thì cũng ân thánh, mà nhậu thì cũng ân nhậu thì làm sao? Ủa, phải không? Thánh thì cũng ân thánh sống. Cho nên có nhiều lúc nó mâu thuẫn hết sức. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, xin lại ngài cho cung con được tu hành đắc đạo. Nam mô Di Đà Phật, cho con trúng cái số. Tu hành đắc đạo mà xin trúng cái số nữa. Kèm theo hai chuyện nó mới được. Không trúng cái số, Nam mô Di Đà Phật, sức khỏe làm ăn cho con được thi đỗ. Nam mô Di Đà Phật, lại Phật cho con bớt nghiệp để con tu hành. Ủa, sao đủ thứ gì cũng ân hái, bớt nghiệp để tu hành. Lại xin trúng cái số, rồi xin cho con sức khỏe, xin cho con làm ăn thịnh vượng. Chứ mà còn kèm theo cái nữa là cho con tình yêu cho con được thắm đượm đừng chia rẽ. Nam mô Di Đà Phật. Ủa, đến nỗi tình yêu cũng xin Phật này, cho nó được thắm đượm nó đừng chia rẽ nè, sướng không? Hôm đủ thứ vậy, thích đủ thứ vậy? Là thích đủ thứ hả? Và cái thứ bảy là tin rằng cái liên bào cũng như cái thai bào, cái công thần, cái thần dụng của nó không thể nghĩ bàn. Cái thai bào và cái liên bào thì cái thần dụng của nó không thể nghĩ bàn. Này, tin rằng cái liên bào và cái thai bào thần dụng của nó không thể nghĩ bàn. Này, như vậy là cái mà chúng ta đang sinh đây là cái gì? Cái thai bào. Cái thai bào. Thế là cái thai bào của ta làm sao? Cái thần dụng của nó như thế nào? Hiểu không? Ngồi đây có biết cái thai bào nó làm sao không?
Và cái thằng giọng của nó là sao? Đây, từ một chấm này, chấm này, cái thằng thứ nhất nó chừng này đây, này, thằng thứ hai nó được chừng này đây, này, nó có chút thêm cái thèo lè này đây, à, thằng thứ ba, thằng lớn chút nữa này, thằng có cái chấm này, này, à, nó có què, con mắt. Cái thằng thứ tư của nó này, đây này. À. Ông có thè hai cái tay nữa đây. Nè. Từ đó. À. Ông có chút cái lỗ mũi chỗ này nữa. Thằng thứ năm con vậy đây. À. Ông thành hình rồi, ông có lỗ tai rồi. À, thế là cái thần dụng của nó mỗi tháng, mỗi giờ, mỗi sát na, nó sinh hoạt trong đó như thế nào? Hiểu không? Có biết không? Ê? Rồi, anh nằm trong cái bào thai, anh nằm trong cái nhau, nước bồng bềnh trên nó. Nếu bà mẹ ăn đồ nóng rồi sao? Anh cũng đập, anh khó chịu. Nếu ăn thứ mát vô, anh cũng khó chịu. Ăn cái thứ mà điều hòa vô thảnh dễ chịu. À, anh nằm bồng bềnh ở trong đó. Thế mà cần ngày anh còn lớn. Đến cuối cùng của anh sao? Cuối cùng anh giọng cái đầu xuống anh đúc đầu. Anh giọng cái đầu xuống chứ đâu phải anh để ra anh đúc ra đâu. Mà nếu anh để cho mà anh đúc ra thì gọi là để ngược. À, anh giọng đầu xuống, anh đúc ra. Gọi là để xuôi, không biết xuôi hay ngược không biết. Nhưng mà anh giọng đầu xuống anh đúc ra. À, anh đúc. Anh đúc ra cánh que liền. Không ai bảo anh que, không hiểu tự nhiên anh que, vừa rút ra cánh que liền. Nên thảo nào thấy mới cho nhau, đóng mang tiếng khóc mừng đầu mà ra, khóc vì nổi thiết tha sự thế, ai bày trò bể bể năng dâu, tráng răng đến thổ bật đầu, tử sanh kinh cụ làm nao mấy lần. Thế thì cái thai bào nó như vậy, nó được sinh trưởng trong cái thai bào này, rồi khi ở trong thai bào, anh quân tập những cái gì? Rồi khi ra đời nó quân tập những cái gì? Đó là cái thai bào. Rồi anh khôn, anh lớn hay là anh ngu vậy? Không biết. Khôn lớn hay là ngu? Mà khôn lớn bằng cách nào? Hay ngu dại cục cách nào? Cũng không biết. Anh có học hay không học cũng chưa? Chưa biết. Và ra đến chết hay lên còn sống cũng chưa? Chưa biết. Cho nên cái thần dụng của thai bào đã khó khăn như thế, huống gì là cái thần dụng của liên bào. Đây, tin rằng cái liên bào tức là sinh trong hoa sen. Nếu chúng ta tu mà niệm Phật đến thuần thì chúng ta sinh vào trong cái hoa sen, và đến ngày nào đó nếu trường hợp ở hàng thượng phẩm thì đến đó là ngồi trên hoa sen, còn không thì từ trong hoa sen mà nở ra. Thì nó như thế nào? Mới nghe cho nên tất cả chúng sanh mà nghe nó sinh từ hoa sen mà ra thì đã khó tin, bởi vì cái bào thai tôi tin không nổi, huống gì là cái liên bào. Hiểu không? Cái thai bào đây mà tin cũng không nổi, huống gì là cái liên bào. Cá thì đẻ gì? Đẻ gì? Mà đặc biệt có bùa đẻ con á, nó đâu đẻ trứng. Con mập nó đẻ con á, nó đâu có đẻ trứng. Thế cũng đã khó hiểu à. Cái nào con đẻ trứng hết, nhưng mà riêng con cá mập nó đẻ con. Còn rùa đẻ trứng hay đẻ con? Rùa anh đẻ trứng à, anh đẻ dưới nước cũng được mà anh đẻ trên bờ cũng được. Thế thì cho nên tin cái thai bào và cái liên bào này, cái thần dụng của nó không thể nghĩ bằng được. Tại sao chúng ta được sinh vào trong liên bào, và tại sao chúng ta sinh vào thai bào? Vâng, đâu phải tìm rõ. Nếu chúng ta mà tạo nên nghiệp thì chúng ta mới sinh vào thai bào. Nếu chúng ta dứt hết nghiệp mà trong sạch thì mới sinh vào trong liên bào được. Mà cái thai bào cũng đã khó hiểu, ngay chính trước mắt ta hiểu cũng chưa được, huống gì là cái liên bào. Vì thế phải tin cái liên bào và cái thai bào, cái thần dụng của nó không thể nghĩ Nghĩ mà khi chúng ta được sinh vào cái thế giới mà ở trong liên liên vào đó thì ra làm sao? Chưa hình dung nổi, phải không? À, chưa hình dung nổi. Hình dung có liên vào, cái thai vào cũng đã có khó khăn rồi, huống gì là hình dung có liên liên vào. Thế thì bây giờ một con tàm này, con tàm đây, đây là loại này là loại quá quá xanh này, hả? Con tàm là quá xanh, con tàm nó làm gì? Nó rẽ ra, nó làm gì? Nó làm cái, à, làm cái cán rồi rút trong cán, cán nào? Hai ngày nó thành con gì? Nó thành con nhộng. À, tự nhiên chân cán vậy, có mắt hết chân cán, còn con nhộng tự lũi. Ủa, quái gở không? Rồi thành con nhộng tự lũi rồi làm gì? À, rồi lên biến thành ra con bướm lại có cánh. Chứ con tàm đâu có cánh, phải không nè? Thật ra con bướm lại có cánh, rồi có cánh rồi có chân, có đầu, có mắt đàng hoàng, con nhộng có mắt hả? Không, anh tự lũi một cục, ăn ngon lắm nha. Tôi gỡ chắc nhộng là khó nhất á. Hồi nhỏ tôi mà ưa gỡ cái xác nhộng là thật. Nhộng thì không ưa, mà ưa gỡ cái xác. Xác nhộng là sao? Nên là khi nấu là nó có đùm được cái con nhộng thì nó rớt riêng ra. Còn cái đùm đó nó có cả xác mà cả cái cán ở trong đó. Mình lột cái cán nó ra rồi mà ăn cái con nó ngon hơn là liệu nó ngồi ăn. À, quế gỡ vậy chứ, ăn ngon thú cũng thích lắm chứ. Có không? À, gọi là ăn xác nhộng. Cho nên từ con tàm nó biết bò, à, rồi có đầu chân rạp nhọn ra một con nhộng rồi lại quá ra con bướm rồi sao? Con bướm là biết đẻ trứng lại ra con gì? Nở ra con tàm. Ủa? Nở ra con tàm, à, rồi con tàm lại quá là con nhộng ra cái cán trong đó thành con nhộng rồi ra cái bướm. Chừng đó hiểu không nổi, chính ngay mình thấy biết mình mới hiểu, chứ còn con tàm nó có hiểu nổi không? Bây giờ hỏi con tàm coi. Bây giờ bắt con tàm hỏi tên coi, nó mày đâu ra không biết, mà chính mình đang bây giờ hỏi mày đâu ra cũng không biết. Cho nên nói đến cái chuyện mà trứng này tôi nhớ anh chị, nó cười thôi nha, tôi bỏ nha. Thì nó như thế này, cho nên họ bắt những con bướm họ để trên cái miếng giấy này. Khi mà hai con nó gặp nhau rồi á, thì con cái con đực bắt con đực ra, bỏ con cái nào trên miếng giấy này, là bỏ đầy trên miếng giấy này, cái nó đẻ. Con đẻ trong một ngày cái tràn cái miếng giấy này, còn phải đưa đi cho những cái nhà mà để tàm á, hiểu không? Những nhà để tàm họ lấy một tờ, lấy hai tờ, là có chỗ nhiều thì họ lấy 10 tờ này. Thì thường thường là những cái người mà để trứng này riêng, mà cái người mà nuôi tàm nó lại riêng, thành ra họ lấy cái giấy này họ mới xếp lại, họ đi đưa, à, cô lấy tôi mấy miếng, mình lấy mấy miếng, mình lấy mấy miếng để nuôi, có khả năng tôi lấy hai miếng thôi vì ít mà tôi giàu ít, năm nia ít tôi lấy hai miếng, còn tôi lấy 10 miếng. Thì con cái ông đó, ông mang cái này ông đi bỏ, ông mang một sắp về. Đấy, ông đi bỏ thì vô trong nhà ông nó không có, ông ở nhà có bà vợ ở nhà thôi, thì bà mới lấy hai miếng. Bà mới lấy hai miếng thì ra tới cổng lại gặp ông về. Nó nói, anh vô đó hả? Anh đi làm gì đó hả? Ôi chụp cho tôi vô nhà anh, không có anh ở nhà, chỉ lấy giống của tôi là tốt lắm. Chỉ lấy giống của tôi tốt lắm. Nghe thì không có gì, nhưng mà suy nghĩ đã tức cười, vì giống của ông đưa. Nhưng mà ông nói tống là không có anh ở nhà chỉ lấy giống của tôi, giống tôi tốt lắm á. À thiệt á. Thì giống mà đó là gọi là đưa gì? Đưa giống, nuôi con tàm. Vì thế bây giờ mà đến nỗi cái thai bào của nó và nó chuyển hóa ra như thế này thì ngay tại trước mắt chúng ta cũng không hiểu nổi. Ví dụ như bây giờ một con dê chẳng hạn, bác dê dê hỏi xem mày còn có ai, nó là con dê, đúng thế, chứ nó không nói gì khác. Nhưng mà ai biết rằng nó là con của con sùng dưới gốc dâu á, nó nằm năm thước lận à, Tới cái năm mà gần nở, gần ra con dê dê thì nó lên một thước, nên nằm cách mặt đất một thước, thì lúc đó nó biến thành con dê dê bay lên trời. Vâng, trời, kêu dê 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 dê, tưa dê mà hài, kêu đó. Thế thì bây giờ bác con dê dê hỏi mày con có ai, nó là con dê, con dê dê. Nhưng mà ai biết nó là con sùng? Mình biết thôi, phải không? Chỉ có mình mới biết nó là con, nếu ai học vật lý thì mới biết. Vậy không? Nếu không học vật lý có biết không? Cũng không biết. Thế là khó lên chừng nào. Nhưng mà con vai vai nó trả lời đúng không? Đúng. Ông nói là vô duyên. Tôi làm sao con sùng được? Bởi vì con sùng không cắn, tôi có cắn. Ủa? Con sùng đâu có cắn. Mà tôi có. Con sùng không biết kêu, tôi biết kêu. Thì làm sao tôi con sùng được? Ủa? Con sùng không biết kêu, tôi biết kêu. Con sùng ở dưới đất, tôi ở trên trời, làm sao tôi con sùng được? Thế là tất cả những điều nói của con vai vai đều đúng. Nhưng chỉ có người mới biết nó là con sùng thôi. Thấy không? Cho nên phải tin cái thai bào và cái liên bào, cái thần dũng của nó bất khả tư. Nhưng mà cái thần dũng của con sùng từ dưới đất, nó là bay lên trời. Nó không biết kêu, bây giờ nó là biết kêu. À, nó không có cánh, bây giờ có cánh bay đàng hoàng. Thế thì cái thần dũng của nó như thế nào? Vì thế, đây là cái thứ bảy phải không? À, phải tin rằng cái liên bào và cái thai bào, cái thần dũng của nó bất khả tư nghị, không có thể nghĩ bàn được. Và nếu chúng ta tu, đến ngày nào đó chúng ta sinh vào trong liên bào, cũng là do cái gì? Cái nghiệp thức tốt lành của ta, thì lúc đó nó chuyển hiện mà ta không biết. Lúc nó dùng ngôn từ, dùng văn tự ngôn ngữ không có thể diễn tả được, mà kể cả dùng tâm thức mà hiểu cũng không nổi. Nhưng có không? Cho nên phải tin cái liên bào và cái thai bào, cái thần dụng của nó không thể nghĩ bằng được. Cái việc tu hôm nay ngày mai cái thần dụng của nó ta cũng không thể nghĩ bằng được. Hôm nay như thế này đây, ngồi cứ mỗi ngày mỗi quân tập giống như con gà ấp trứng. Đây, từ một cái trứng thấy con gà ấp, ai để ý thì xem, nó vô duyên hết sức. 20 cái trứng nó lên nè, xuống ấp ngã xuống, à ngã lên ấp ngã xuống, à ấp, chỉ đưa hơi nóng vào trong cái trứng gà thôi chứ gì, đúng không? Chỉ đưa cái hơi nóng vào trong trứng gà. Thế mà trong 20 ngày thì cái trứng gà lại nở thành con gà, không thể nghĩ bằng. Trong 20 ngày thì cái tròng trắng biến thành cái thân con gà, cái tròng đỏ biến thành cái bộ lòng con gà, và kết hợp với cái ngòi con gà thành con gà. Thế thì hôm nay chúng ta tu đây có phải ấp không? Ấp không? Đang ấp ạ. Mỗi người đang tu tức là đang ấp. Ấp những gì? Ấp cho cái chân tánh nó nở ra. Ấp cho cái chân tánh được nở ra. Nếu con gà mà ấp nhát thì sao? Thì 20 trứng nở được một con, hư 19 trứng. Nếu con gà ấp thiên thì sao? Nở 19 con, hư có một trứng. Thế thì con gà do ấp thiên ấp nhát để mà cuối cùng nó nở ra nhiều con hay là ít con, do chúng ta tu có tinh tấn hay không tinh tấn, để rồi ngày mai đây cái chân tánh hiển lộ hay không hiển lộ. Chúng ta đang ấp ạ. Tùy ấp thiên ấp nhát tùy ạ. Tại cái 8 là tin rằng thân Phật là vô lượng, đời Phật và ánh sáng của Phật cũng vô lượng không thể nghĩ bàn. Tin rằng cái thân Phật là vô lượng, ánh sáng của Phật cũng là vô lượng không thể nghĩ bàn. Giống như sức sống của mặt trời và ánh sáng của mặt trời, ngay trong vật thể đây chúng ta cũng không thể nghĩ bàn. Đừng nói đến cái thân Phật và cái đời sống của Đức Phật, thật là vô lượng không thể nghĩ bàn. Thì cái phần này đã học nhiều rồi. Và cái thứ 9 là tin rằng cái niệm lực của mình không thể nghĩ, không thể bàn, cũng như cái nghiệp lực, cái niệm, cái chánh niệm của ta cũng không thể nghĩ bàn. Nó cũng giống như cái nghiệp lực chúng ta ngồi đây, khi mà nghiệp đến chúng ta biết không? nghiệp đến có biết không? À, thấy con gái mặn xấu, mặt miệng thì méo, mũi thì tệ, thì cái nghiệp nó lại khác, nó không khởi động gì, mà thấy nó có cái mũi dục dừa, cái má trái xoan, rồi mắt bồ câu, tướng dân giả thì coi chừng á, coi chừng cái dòng tâm thức của nó khác hả? Khác ạ. À, thấy bà già thì cái dòng tâm thức lại khác, thấy ông già dòng tâm thức khác, thấy con gái thì lại dòng tâm thức lại khác, thấy con trai mà đẹp cái dòng tâm thức lại là khác. Anh coi đá banh dần coi, đá banh mà thằng nào đá vô gôn rồi hả, mà xuống làm sao? Tôi thấy trời ơi, xuống ôm con gái con trai ôm hôn hôn miết có hôn mấy cái người không vô đâu, mấy người đó ôm vô có hôn đâu, hôn cái thằng đó hôn miết thôi. À, như vậy là cái dòng tâm thức cái nghiệp lực của ta với lại cái gì, à, cái sức mạnh của việc tu tu hành cũng không thể nghĩ bàn được. Nó cách khác là cái chánh niệm của ta, cái niệm lực của ta không thể nghĩ bàn, nó giống như cái nghiệp lực đến cũng bất khả tư nghì, mà cái chánh niệm của chúng ta khi mà ở trong chánh niệm rồi thì nó đến cũng bất khả tư nghì. Đó là tín, mỗi chữ tín hả, coi thứ 10 là gì, là tiên quyết rằng cái thân này rồi sẽ tan rã, cái này chắc chắn, cái này tôi tin chắc hả, có tin không, tin chắc cái thân này rồi sẽ tan rã thôi. Cái thứ 10 là quá dễ rồi mà chắc ai không tin, nếu không tin được thôi tu làm gì, đi học để làm gì, cái tin chắc rằng cái thân này rồi sẽ tan rã, đó là 10 cái tin chân chính và trong sạch. Thế là mới có thiện tâm sở, mới học có một à, phải không, mới nghe có một à. Bây giờ có ai thắc mắc gì không? Nói cách khác, thiện tâm sở là gì? Cái tín tâm sở là gì? Cái tâm sở trong sạch, thừa nhận và ưa muốn sự thật. Tất cả những cái 10 cái điều tin đó là điều 10 sự thật và tác dụng tốt đẹp của đức tính đó. Nói một cách khác, tâm sở tín là lòng tin chân chánh, gồm có 3 nghĩa. Một là tin có sự thật, nghĩa là thừa nhận chắc chắn có bản tính chân thật, có sự lý chân thật có tất cả sự vật. Hai là tin có đức tính chân thật, nghĩa là tin chắc và mong cầu những đức tính thuận thiện trong sạch sáng suốt của ngôi tam bảo. Ba là tin đã diệu dụng quá độ chúng sanh có chư Phật có Bồ Tát, tin đã tác dụng bản tính chân thật của tất cả chúng sanh đều có khả năng thành tựu những việc thiện thế gian và xuất thế gian để đi đến viên thành đạo quả. Chỉ có lòng tin chân chính như thế mới được gọi là tín. Chỉ có lòng tin chân chính như thế mới được gọi là tín. Ngược lại, những lối mê tín ngoại đạo không đúng chính pháp thì đều gọi là bất tín. Tâm sở tín có tác dụng đối trị tâm sở bất tín. Nếu ai tin rồi thì nó đối trị với tâm sở bất tín, làm cho ưa muốn tu tập những việc thiện thế gian mà xuất thế gian. Cho nên nếu ta nhận định đúng đắn rõ ràng mà phát được lòng tin chân chính đó rồi, thì do lòng tin chân chính mà phát nguyện tu hành thành đạo chứng quả. Vì vậy lòng tin chân chính luôn luôn đi đôi với sự nhận định đúng đắn, đồng thời là cội gốc của tất cả các công đức, như nước đục để đứng lâu ngày thì thành nước cao. Lòng tin chân chính làm cho tâm niệm thường thường đứng lặng và ngày càng trở nên trong sạch sáng suốt. Đó là mới có tín tâm sợ.